This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Báo cáo viên đặc biệt về người bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Mary Lawler, đã đề cập việc Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng sạch Ngô Thị Tố Nhiên, trong khi quốc gia này đang thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, gọi tắt là SDGs. Trong báo cáo, những đóng góp của những người bảo vệ nhân quyền trong việc đạt được SDGs được trình bày tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng trước và được công bố tuần này. Bà Mary Lawler đã tuyên dương vai trò quan trọng của những người bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong nỗ lực đạt được SDGs. Bà Nhiên bị bắt giữ ngày 15 tháng 9 năm 2023 khi đang là giám đốc điều hành của Sáng kiến Doanh nghiệp Xã hội Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, một tổ chức tư vấn năng lượng độc lập duy nhất hoạt động trong nước, với sứ mệnh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hướng tới một xã hội trung hòa carbon. Bình luận về việc Hà Nội bỏ tù bà Nhiên cùng 5 nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Nguyễn Thị Khanh, Bạch Hùng Dương, Mai Phan Lợi và Hoàng Thị Minh Hồng trong 4 năm qua, nhà báo Nam Việt nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do, việc giam giữ Ngô Thị Tố Nhiên và những người hoạt động nhân quyền khác là sự thật trần trụi sau những tuyên bố đẹp đẽ và sáo rỗng của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam qua nhiều đời luôn nói về sự phát triển và hội nhập thế giới, ưu tiên con người với những ngôn từ hoa mỹ, nhưng đối xử tàn bạo với những người dân trong nước, những người hoạt động môi trường, nhân quyền và dân chủ. Điều đó cho thấy mọi ước mơ tốt đẹp mà họ nói với cộng đồng quốc tế chỉ là cách giới thiệu ước mơ riêng của chính họ và đảng cầm quyền, chứ không hề liên quan gì đến người dân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Chức danh Chủ tịch nước vốn được coi là mang tính nghi lễ và ít ảnh hưởng đến chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị hiện nay, vị trí này vẫn có tầm quan trọng nhất định trong hệ thống chính trị, theo nhận định của một nhà quan sát chính trị. Cao Nguyên có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, xuất thân từ quân đội, vừa chính thức nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 10. Với gần 50 năm binh nghiệp, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân đoàn 3. Năm 2011, ông làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân và 5 năm sau được thăng chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tháng 1 năm 2019, ông Lương Cường được phong hàm đại tướng, trở thành người thứ 15 mang quân hàm cao nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến tháng 5 năm 2024, ông giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai, người bị đồn đoán có dính líu tới các sai phạm ở dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Chỉ 5 tháng sau khi rời quân đội, ông Lương Cường chính thức nhận ghế Chủ tịch nước từ ông Tô Lâm. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, người theo sát tình hình chính trị Việt Nam cho rằng, việc ông Tô Lâm nhường lại ghế chủ tịch nước cho một nhân vật thuộc quân đội có thể là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các phe phái trong đảng Cộng sản, cụ thể là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo quân đội.
Ông Lương Cường lên cái vị trí chủ tịch nước thì nó đòi hỏi là một cái sự thỏa hiệp giữa ông Tô Lâm với phe quân đội. Nó cũng chứng tỏ là một điều là cái ông Tô Lâm và cái công an không thể nào mà kiểm soát một cách toàn bộ cái chính trường Việt Nam.
Theo ông Vũ, ông Lương Cường là người khá kín tiếng và không có những phát ngôn hay bài viết công khai như các lãnh đạo khác. Qua các chức vụ trong quá khứ, có thể thấy ông ấy chủ yếu làm công tác chính trị trong quân đội, chứ không phải là một tướng lĩnh giàu kinh nghiệm chiến trường.
Chúng ta thấy là ông Lương Cường này chủ yếu là ông làm về bên chính trị của bên quân đội, chứ không phải là ông không hẳn là một cái tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm gì cả. Thế cho nên cái chuyện mà một cái người mà thăng tiến về mặt chính trị như vậy chứng tỏ là ông là một cái người có cái khả năng hiểu biết về chính trị rất sâu sắc.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang từ Viện Nghiên cứu ISIS ở Singapore trong một bài phỏng vấn với hãng tin CNA cho rằng đây là tín hiệu cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam đang quay trở lại nguyên tắc lãnh đạo tập thể thay vì tập trung quyền lực vào Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiện tại, trong số 15 thành viên của Bộ Chính trị, có đến 2/3 là những nhân vật xuất thân từ công an và quân đội. Ông Nguyễn Khắc Giang cảnh báo rằng đó không phải là một tầm nhìn dài hạn tốt cho sự phát triển của Việt Nam. Chúng ta cần một kiểu lãnh đạo kỹ trị và dân sự hơn thay vì sự hiện diện của một người hùng ở cấp cao nhất trong hệ thống chính trị. Chủ tịch nước tuy là nguyên thủ quốc gia theo hiến pháp nhưng lại được coi là một vị trí mang tính nghi lễ, chủ yếu thực hiện các nghi lễ cấp quốc gia và lễ tân ngoại giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, một vị tướng lĩnh quân đội nắm giữ vị trí này có thể mang ý nghĩa cân bằng và giảm bớt sự tập trung quyền lực tối cao vào tay Tổng Bí thư Tô Lâm. Tiến sĩ Vũ nhận định rằng, ông Lương Cường đảm nhận vai trò đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài có thể hạn chế cơ hội của ông Tô Lâm tiếp xúc với lãnh đạo quốc tế và thực hiện những thỏa thuận riêng.
Chính vì vậy mà họ đưa ông Lương Cường lên như là một cái biện pháp để mà kiểm soát quyền lực của ông Tô Lâm. Chúng ta có thể nhìn thấy là ông Lương Cường vì vị trí của nước nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà thực chất là bên trong là với vai trò là một cái người mà về danh nghĩa là tiếp xúc nước ngoài thì nó ngăn chặn ông Tô Lâm có được cái cơ hội mà đi dễ dàng nước ngoài, tiếp xúc với nước ngoài và thực hiện những cái hợp tác khác nhau.
Trên thực tế, ông Lương Cường không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch nước theo quy định số 214 của Bộ Chính trị. Quy định này yêu cầu người được bổ nhiệm phải hoàn thành một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị và từng giữ các vị trí như bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ ngành trung ương, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng những quy định và điều lệ của đảng không còn được chính các đảng viên coi trọng bởi chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phá lệ để tiếp tục nắm quyền. Ông Trọng giữ chức Tổng Bí thư đến nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021, mặc dù điều lệ đảng quy định một người chỉ được giữ chức này 2 nhiệm kỳ.
Khi mà ông Tổng Bí thư mà ông đã xé tỏ cái điều lệ đảng và ông không tôn trọng điều lệ đảng nữa, dẫn đến là những cái người ở sau đó họ lấy ông Nguyễn Phú Trọng như một cái tiền lệ là họ không tôn trọng cái điều lệ đảng nữa. Và bất cứ điều gì họ cũng có thể nói là đây là cái trường hợp đặc biệt. Mà khi mà cái nhiều trường hợp đặc biệt diễn ra thì mọi thứ nó trở nên là một cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà ông Lương Cường hay bất cứ ai đó mà thiếu một cái tiêu chuẩn để mà cất nhắc, để mà tham gia vị trí chính quyền, giờ đây nó trở nên là một cái điều nó rất bình thường rồi.
Kể từ nhiệm kỳ chủ tịch nước của Lê Đức Anh từ năm 1992 đến năm 1997, Việt Nam lại mới có thêm một tướng quân đội giữ chức vụ này. Ngoài việc 2/3 thành viên Bộ Chính trị xuất thân từ lực lượng quân đội và công an, trong tứ trụ hiện nay có 2 thành viên từ ngành công an và 1 từ quân đội. Như vậy, dù có ít cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt hơn, nhưng sự hiện diện của lực lượng quân đội nhằm mang lại thế cân bằng với công an trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.